Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Chúc quý thính giả sang một ngày mới bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 cho đến 9 giờ thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại, và hai ngày cuối tuần cũng là chương trình phát lại luôn. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi làm hẹn với luật sư Kim Phượng để có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình. Văn phòng Empire Law Office ở 408-947-7717, 408-947-7717. Bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới an lành ạ.
Cảm ơn Khánh Thi, xin thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Điều luật, điều khoản 245 của Bộ luật số 8 dưới cái điều khoản 1255 nói rằng là một người khi đệ đơn để xin được chuyển diện, tức là họ xin có cái thẻ xanh, họ phải làm như thế nào, họ phải đủ điều kiện như thế nào. Chúng ta biết là những người được bảo lãnh qua Hoa Kỳ này dưới cái dạng là gia đình bảo lãnh thì họ sẽ được cái thẻ xanh một khi họ bước vào Hoa Kỳ. Có những người có thẻ xanh trước khi nữa cơ, tùy theo tổng lãnh sự ở nơi họ sống. Nhưng mà thường thì những người ở Việt Nam vào đây họ chờ một tháng, nếu mà họ làm tất cả thủ tục đầy đủ ở bên Việt Nam là họ trả cái tiền phí cho Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Tôi nhớ hình như là có người nói với tôi ngày hôm nay là 200 mấy thì phải. À, nếu mà mình trả đầy đủ thì khi mình vào đến Hoa Kỳ này khoảng một tháng sau thì chúng ta sẽ có được cái thẻ xanh đó. Một trong những cái việc mà chúng ta cần phải nhớ và để ý đó là thư từ đi qua từ sở di trú không thể nào đi lạc được. Tôi đã nói không thể nào đi lạc được, tức là nếu quý vị để cái số điện thoại, để cái địa chỉ là 123 đường ABC thì họ sẽ đánh cái địa chỉ 123 đường ABC. Cái phong bì đó không tới cái địa chỉ mà quý vị đặt trên cái đơn của quý vị thì cái phong bì đó phải trở lại Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, không còn có lựa chọn nào khác. Cho nên một khi mình nói rằng là ô tôi không nhận được thơ, ô thế này, ô thế kia, Chính phủ Hoa Kỳ, Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ sẽ chứng minh rằng là mình sai. Tôi chưa thấy một trường hợp nào họ sai cả. Cho nên cái địa chỉ rất là quan trọng. Đó là một trong những cái phúc lợi mà quý vị làm việc với luật sư. Vì không những chỉ là quý vị nhận giấy tờ mà luật sư của quý vị cũng nhận giấy tờ. Làm việc không phải là cái người đại diện cho mình là luật sư, chỉ có mình nhận giấy tờ thôi. Mình không nhận được cái người giúp mình làm giấy tờ, không có một cái trách nhiệm gì hết. Khi mà mình xin được chuyển diện, có những cái ngoại lệ, có nhiều cái ngoại lệ, nó tùy vào từng trường hợp. Nếu cái người này bước vào Hoa Kỳ này để mà đi làm thì chúng ta gọi đó là working visa, nhưng mà nó có nhiều loại. Ok, thứ nhất là khi chúng ta muốn vào Hoa Kỳ này để đi làm thì cái việc đầu tiên là cái người chủ hãng nơi mà họ muốn mình làm việc cho họ, họ phải nộp đơn vào trong bộ lao động, labor, để họ lấy cái chứng chỉ từ bộ lao động để nói rằng là cái người mà tôi muốn mang vào đây đi làm có đủ điều kiện. Một khi họ nhận được cái tờ giấy đó rồi thì họ bắt đầu nộp đơn với Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ để mà xin được cái visa cho cái người này bước vào Hoa Kỳ để làm việc. Và một khi cái đơn đã được chấp thuận rồi thì bắt đầu cái người nhân viên, cái người employee đó mới nộp đơn để xin vào, sau khi vào Hoa Kỳ với cái visa thì bắt đầu họ nộp đơn để họ xin chuyển diện, tức là xin được có cái thẻ xanh. Cái trường hợp đó nó rất là khó và nó cũng đi dựa theo cái bảng lịch trình của visa bulletin, giống như là chúng ta chờ đợi cái con số visa để chúng ta được qua Mỹ. dưới cái dạng là gia đình bảo lãnh vậy. Thì khi người đó qua Mỹ thì người phôi ngẫu của họ cũng được đi qua Mỹ. Cái mà tôi muốn nói ở đây là khi quý vị ở Hoa Kỳ này, tất cả những cái dạng mà quý vị vào Hoa Kỳ này, quý vị không được vi phạm cái điều khoản mà luật đã được đưa ra. Tức là nếu cái thời gian mình có quyền ở Hoa Kỳ này được 5 tháng, 3 tháng, 10 ngày hết hạn, thì mình phải bước ra khỏi nước Hoa Kỳ này. Tức là mình phải đi về, đừng có ở lâu, mình đừng ở quá lâu. Có nhiều người chờ đến 1 tháng hay là 2 tháng hay là vừa bước vào Hoa Kỳ cái là xin gia hạn visa liền. Cái thời gian mà chúng ta xin gia hạn đó, đó là cái thời gian sau khi cái hợp cái visa của mình đã hết hạn, sau khi cái thời gian mình được ở Hoa Kỳ hết hạn. Tôi phải nói cho nó rõ, tại vì tất cả mọi người đều nghĩ rằng là tôi có visa 1 năm mà tổng lãnh sự đóng cái dấu visa trong cái passport của mình cho mình được 1 năm, nhưng mà đó không phải là cái thời gian mình có thể ở Mỹ. Cái thời gian mình có thể ở Mỹ là cái dấu đóng ở phi trường khi mình đến cửa khẩu của Hoa Kỳ và họ đóng cái dấu và họ nói là mình có thể ở được đến ngày nào. Có những người được ở 3 tháng, có những người được ở 6 tháng, có những người được ở 10 ngày, tùy theo cái ý định của mình khi mình bước vào Mỹ mình làm gì. Và cái đó là cái dấu mà chúng ta cần phải dựa vào để biết là chúng ta ở Hoa Kỳ này được đến bao giờ. Rồi bây giờ chúng ta nói thôi tôi muốn ở thêm là vì cái này, cái kia, cái nọ. Thời gian ở thêm không phải là cái quyết định cầm trong tay bất cứ của một ai. Cái lý do mình xin ở thêm cũng không phải là cái lý do này đúng hay cái lý do kia sai, mà cái quyền quyết định nó nằm trong tay của người nhân viên ở Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Nhưng mà nếu chúng ta nộp đơn vào Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ để xin gia hạn cái visa để được ở lại, xin gia hạn cái thời gian để được ở lại, tôi phải nói cho nó rõ, là trong thời gian đó chúng ta không còn có được quyền ở đây nữa. Nếu cái dấu đóng ở trên cái passport của mình nói ngày 20 tháng 6 2017 là hết hạn, mà bây giờ mình đang nộp đơn để xin gia hạn, mình ngồi mình chờ, mình cứ mong, mình cứ nghĩ rằng là mình sẽ được chấp thuận đến ngày 30 tháng 10 2017, di trú gửi cái thơ bảo rằng là họ không chấp thuận, là chúng ta đã ở quá hạn từ 30 tháng 10 2017 rồi. Nếu chúng ta ở quá hạn 6 tháng, chúng ta sẽ không được vào Hoa Kỳ này 3 năm. Nếu chúng ta ở quá 1 năm, chúng ta sẽ không được vào Hoa Kỳ này 10 năm. Cái anh này anh ấy đi làm, anh ấy xin được cái visa, anh vào Hoa Kỳ này, anh ở đây, nhưng mà sau khi cái thời gian anh được quyền ở đây hết hạn thì anh vẫn tiếp tục ở đây. Anh biết tiếp tục ở đây để mà anh ấy chống trả xin cho được một cái visa đi làm khác. Sau 4 tháng anh đã không còn có quyền ở đây nữa, thì người chủ hãng của anh ta mới nộp đơn để xin cho anh ta được đi làm. Và lúc đó người chủ hãng lại nộp một cái đơn để xin cho anh ta được có visa. Và cùng một lúc họ nộp cái đơn để xin cho anh ta được chuyển diện. Và trong thời gian anh ở đây thì anh ấy mới làm cái tờ giấy chúng ta gọi đó là Advance Parole. Là vì chúng ta không có cái thẻ xanh thì chúng ta phải làm giấy để xin bước trở lại Hoa Kỳ. Tức là chúng ta xin phép được trở lại Hoa Kỳ, chứ chúng ta không xin phép để bước ra khỏi nước Hoa Kỳ. Mình bước ra lúc nào cũng được hết á, ai bước ra thì cứ việc đi. À, những người đứng cái vị trí gọi là quản chế bởi di trú ngày hôm nay á, bước ra là không bao giờ bước vào. Những người đang ở đây bất hợp pháp, ở đây không có cái dạng gì hết, bước ra là không được bước vào. Những người đang ngồi chờ cho Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ cứ xét hồ sơ để cho mình được gia hạn visa, hoặc là để cho mình có cái thẻ xanh hay là cái gì đó, bước ra là không bước vào. Chỉ có thế thôi, không có phức tạp gì hết. Cho nên quý vị phải để ý đến những cái việc này. Những cái điều này tôi nói ra là vì những cái việc này nó xảy ra quá nhiều và có quá nhiều câu hỏi. Hôm kia có một người hỏi tôi cái câu hỏi gì nhỉ, để tôi nhớ xem rằng là cái câu hỏi hỏi tôi rằng là tôi ở đây bao nhiêu năm thì tự động tôi là công dân Hoa Kỳ phải không? Tôi cũng chả biết là cái câu nói đó hay là cái câu hỏi đó nó từ đâu đưa đến, và hỏi những cái câu hỏi như vậy không biết là có cái ý định gì hoặc là có cái sự được bảo bởi ai, nhưng mà chuyện đó không bao giờ có. Cái visa của các anh này hết từ tháng 1, nhưng mà mãi cho đến tháng 10 năm sau anh mới có được một cái visa khác để mà anh ở lại đi làm. Nhưng mà trong thời gian đó thì anh ấy lại cứ đi ra đi vô thôi. Anh nghĩ là anh ấy xin được cái giấy để mà trở lại Hoa Kỳ thì anh có thể đi vào, đi vào, trở lại. Thế là không có vấn đề gì hết. Nhưng mà anh ấy quên rằng là anh ấy là một người đã ở đây không có cái dạng gì trong ít nhất là một năm mấy trời. Và vì vậy, cái điều khoản 245, cái phần 245 của Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ nói rằng là khi mà anh ấy nộp đơn xin chuyển diện thì cái điều khoản 1255C đã không cho phép anh ta được chuyển diện. Tại vì sao? Là vì anh ấy đã ở đây bất hợp pháp trong bao nhiêu thời gian đó. Cái này nó khác này nha. Nó khác ở cái chỗ là những người mà ở đây bất hợp pháp nhưng mà lại xin chuyển diện dưới cái dạng vợ chồng. Nó khác nhé. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời anh đặt câu hỏi với luật sư nha.
Ok, tôi muốn hỏi là nghe luật sư mới nói về cái vi dạng gia hạn visa đó. Tôi có người thân nhưng mà họ qua được 3 tháng rồi nhưng mà cho ở 6 tháng thì lúc nào là mình muốn ở lại thì lúc nào mình xin gia hạn visa?
Câu hỏi lúc nào tôi không bao giờ có thể trả lời được. Cái vấn đề mà xin gia hạn visa là nó tùy vào từng trường hợp của mỗi người. Nhưng một trong những cái điều mà tôi cứ nói đi nói lại, vẫn nói đi nói lại mãi rằng là một khi mình nộp đơn vào trong Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, mình không có cái quyền đòi hỏi là bao giờ cái hồ sơ này được có câu trả lời. Cái thời gian đó hoàn toàn nằm trong tay Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, cho nên tôi không thể nào nói với anh là bao giờ được. Cái lý do, cái vấn đề chính là cái lý do mình xin ở lại nó có chính đáng hay không và Bộ Di trú họ có chấp thuận cái lý do đó hay không để mà cho gia hạn cái visa đi thăm viếng, cho thời gian đi thăm viếng của mình ở Hoa Kỳ này. Đó là câu trả lời của tôi. Cảm ơn anh.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn anh. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp Di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có những câu hỏi thắc mắc cần tham khảo và hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi làm hẹn với luật sư Kim Phượng để có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình. Gọi văn phòng Empire Law Office ở 408-947-7717, 408-947-7717. Trở lại với luật sư ạ.
Cái anh này, anh ấy mất cái thời gian mà anh ấy đã ở đây bất hợp pháp. Khi mà anh ấy nộp đơn để xin chuyển diện, anh ấy phải biết rằng là anh ấy đã ở đây trong một thời gian bất hợp pháp. Nhưng mà cái điều khoản 1255A phụ điều khoản C2 cũng nói rằng là cái việc này nó có thể cho anh ta được xin chuyển diện với cái sự ngoại lệ. Mà sự ngoại lệ đó như thế nào? Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ, cảm ơn. Xin chào luật sư. Dạ, chào cô Khánh Thi. Tôi muốn hỏi luật sư là bao nhiêu tuổi mình mới apply được tiền già? Vì tôi đi làm việc chưa đủ khoa R, nhờ luật sư trả lời giùm.
Ok, cái câu hỏi này nó đã liên quan đến một cái việc mà xảy ra trong gia đình của tôi. Nhưng mà tôi không có đủ thẩm quyền để nói về cái vấn đề luật của Bộ An sinh, luật An sinh Xã hội. Nhưng tôi có thể nói như vậy nhé. Yeah. Nhất là để mà chúng ta có thể nhận được tiền hưu,
yeah,
thì chúng ta phải có đủ 40 quarter, chúng ta nói chữ quarter thì dễ hiểu hơn. Yeah. 40 tam cá nguyệt, đó là quarter. Thì khi mà người thân của tôi đi nộp đơn để xin tiền về hưu thì chị được bảo rằng là chị còn thiếu 3 cái quarter nữa. Tức là đã không làm đủ 40 thì bây giờ chị phải đi làm. Chị phải đi làm để mà chị có đủ 40 tam cá nguyệt, rồi lúc đó chị mới nộp đơn, chị mới xin tiền về hưu, nhận tiền về hưu được. Đó là câu trả lời của tôi nhá. Cho nên phải nói chuyện với An sinh Xã hội, hỏi rằng là Bây giờ trong cái giấy tờ của quý vị trên máy computer đó cho thấy là tôi làm bao nhiêu tam cá nguyện rồi, tôi còn thiếu bao nhiêu nữa. Nếu thiếu thì mình phải đi tìm việc, mình xin làm thêm để có đủ để mình có thể là nhận tiền về hưu nhé. Đó là câu trả lời.
Dạ. Dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn chị. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi làm hẹn với luật sư Kim Phượng để có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office ở 408-947-7717, 408-947-7717. Trở lại với luật sư ạ.
Thì cái điều khoản 1225K là cái điều khoản cho phép một người có được một cái visa được chấp thuận làm việc ở Hoa Kỳ này, có thể làm chuyển diện, có thể làm giấy tờ để chuyển diện, tức là làm giấy tờ xin thẻ xanh. Nếu cái người này đã không ở quá hạn hơn 180 ngày khi mà trước khi họ nộp đơn để xin chuyển diện, tức là cái anh này anh ở quá lâu. Nếu anh ấy ở mà dưới 180 ngày thì có lẽ cái hồ sơ xin chuyển diện của anh ta sẽ được chấp thuận. Là bởi vì cái điều khoản 1255K này nó hành động giống như là cho phép cái 180 ngày đó cái anh này anh ở đây không có giấy tờ thì không có phải bị vấn đề gì hết. Tại sao tôi nói cái vấn đề này? Vì có rất là nhiều người khi làm giấy tờ chuyển diện dưới cái dạng là vợ chồng của một người công dân Hoa Kỳ. Quý vị ở đây 10 năm, quý vị không có một cái dạng gì hết. Quý vị vào Hoa Kỳ này dưới một cái visa đi thăm viếng. Khi vào đến cửa khẩu, quý vị được sự kiểm soát, được sự chấp thuận bởi nhân viên hải quan ở phi trường. Cái việc này rất là quan trọng. Vì chúng ta được admit, được bước vào Hoa Kỳ với cái sự kiểm soát. Rồi thì là chúng ta ở đây, rồi chúng ta nói thôi tôi không đi đâu nữa, hết tôi ở đây. Ở từ năm này qua năm khác, quay qua cái 10 năm. Quay qua cái 10 năm bây giờ, tôi nói bây giờ mới tìm được người phối ngẫu, người trung gian, thương yêu, bắt đầu làm giấy tờ chuyển diện, làm giấy tờ bảo lãnh, rồi làm giấy tờ chuyển diện. Cái thời gian mình ở đây 10 năm bất hợp pháp, 10 năm không có cái dạng di trú, nó không có ảnh hưởng trong cái trường hợp này thôi. Cho nên khi tôi nói chuyện trên chương trình, tôi nói những gì mà chúng ta có thể làm được, có người nghe được khúc này, có người nghe được khúc khác, thì nên quý vị phải tham khảo với luật sư, phải nói chuyện với luật sư để biết từng trường hợp, tình trạng của mỗi người như thế nào. Và cái người này không có bị vấn đề gì hết, vẫn được chuyển diện bình thường, vì người này đã có hôn nhân với một người công dân Hoa Kỳ. Trong những cái trường hợp khác, bây giờ một người ở đây trên 10 năm, nhưng mà cái người này thì lại phạm tội hình sự, rồi cái người này mới đi chuyển diện vì cái vấn đề là có người phối ngẫu là công dân Hoa Kỳ. Cái trường hợp này là khác ạ, không thể nào như tôi vừa mới nói hồi nãy được. Đây là lý do tại sao khi chúng ta có vấn đề liên quan đến di trú, quý vị tham khảo với luật sư, quý vị phải biết rằng là cái sự tham khảo của quý vị đó nó rất là quan trọng. Vì từ cái việc này nó đưa ra đến cái việc khác. Mà nếu mình không hiểu hết cái hồ sơ của mình như thế nào thì nó sẽ trở thành một cái vấn đề cho mình. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Dạ, em muốn hỏi luật sư đó là em có người bà con đó, có hai người cháu, hai đứa con đó, họ đi qua đây du lịch, rồi xong rồi cái nó ở lại để nó đi du học á, xin du học rồi, đã được chấp nhận rồi, đang đây du học á. Thì nếu mà hai cháu muốn đi qua bên Mỹ, qua Cancun để du lịch đó, xin lỗi, có được không?
Những người đứng cái vị trí là đi du học, trước khi bước ra khỏi Hoa Kỳ cần phải có cái tờ giấy từ văn phòng của trường học. Cái người làm cái việc này ở trường học là một cái người chuyên môn. Họ biết là họ phải viết cái tờ giấy đó như thế nào. Tổng quát thì cái tờ giấy đó phải nói rằng là cái người học sinh này vẫn còn là một học sinh và cái việc đi ra đi du lịch chỉ là một cái thời gian tạm thời. Và phải có cái tờ giấy ở trong tay thì mới bước ra khỏi nước Mỹ. thì mới nên bước ra sĩ. Ok, chứ còn nếu không mà bước mà không có tờ giấy đó là khó mà bước trở lại nhé, tại vì người này đứng dạng là học sinh du học. Đó là câu trả lời.
Dạ, cảm ơn.
Cảm ơn luật sư, cảm ơn anh. Cho Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Hello.
Dạ, thưa mời chị.
Dạ, chào luật sư, dạ chào chị Khánh Thi. Dạ, em muốn hỏi ông xã em, ông đi làm mà ông nhỏ hơn em 3 tuổi. Mai mốt nếu mà em đúng tuổi về hưu mà em không có ăn tiền, chưa có đủ folder để ăn tiền về hưu, em ăn tiền già trước hay là em phải đợi tới chồng em ăn tiền hưu trí chung ạ?
Câu hỏi này nó không liên quan đến luật an sinh xã hội và tôi không có đủ chi tiết hay là đủ học hỏi để mà trả lời cái câu hỏi của chị đâu. Nhưng mà chị nên hỏi cái câu hỏi này ở cái người nhân viên của Bộ An sinh Xã hội. Chị cứ làm hẹn lên trên Social Security rồi hỏi họ. Họ là người có đủ điều kiện và có đủ tin tức để trả lời cho chị. Tổng quát mà nói thì cái người phối ngẫu khi vào về hưu rồi á, thì cái người mà phối ngẫu kia chưa về hưu đó, thì đến lúc họ về hưu thì họ có thể nhận được cái tiền an sinh xã hội từ cái người theo như cái người chồng hay là cái người vợ. Trong trường hợp của chị thì đi ngược lại, cho nên tôi đề nghị chị lên Bộ An sinh Xã hội và hỏi câu hỏi này thì cái câu trả lời của chị nó sẽ được chính xác hơn nhé. Cảm ơn chị.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn chị. Dạ, mời vị thính giả kế tiếp. Dạ, thưa mời anh.
Tôi đi du lịch qua Cancun đó chị. Mà mình có cần đem theo cái passport như chị?
Passport của ai?
Passport của mình đó, passport của tôi á, tôi đi du lịch đó mà tôi cần đem theo passport không? Hay là chị hay đi
mà
rồi?
Passport đây là passport Hoa Kỳ hay là passport Việt Nam hay
passport
là
Hoa Kỳ. Passport Hoa Kỳ.
Ok, đây là câu trả lời nha. Cái câu hỏi này rất là hay đấy nha. Nó đơn giản lắm nhưng mà nó hay lắm. Bây giờ đây là câu trả lời. Tất cả những người nộp đơn xin passport của quốc gia Hoa Kỳ, quý vị có một cái lựa chọn thứ hai. Đó là quý vị có thể mua cái thẻ cái thẻ passport. Cái thẻ passport nó giống như cái bằng lái xe của quý vị vậy, đẹp lắm. Mà nếu quý vị đi Canada hoặc là đi Mỹ Tây Cơ, quý vị không cần phải mang passport, quý vị chỉ cần mang cái thẻ sẽ là đủ rồi. Cho nên sẽ không mất cái passport, nhưng câu trả lời của tôi với anh là anh cần mang cái passport Mỹ chứ, nếu anh không mang thì làm sao anh chứng minh cho họ biết là anh là công dân Hoa Kỳ nhé. Đó là câu trả lời, ok?
Cảm ơn, cảm ơn.
Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn anh, chúc anh đi du lịch vui nha. Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây điện thoại ạ.
Dạ, hai chị.
Dạ, mời chị.
Dạ, chào luật sư, cho em hỏi là em có passport Việt Nam đi qua đây theo dạng kết hôn nhưng mà chưa có vào quốc tịch Mỹ, nhưng mà em có chị gái ở bên La Uy, Norway á, muốn đi du lịch qua bên đó chơi á, thì em có đi qua được hay không? Phải là cần phải xin visa này nọ, dạ em cần.
Cảm ơn chị, xin chào chị. Thứ nhất là chị có thể du lịch vì tôi nghĩ rằng là đến ngày hôm nay chị đã có cái thẻ xanh rồi đúng không? Rồi, nếu chị đã có cái thẻ xanh thì chị có thể đi du lịch, nhưng khi chị đi ra bằng máy bay thì họ đòi hỏi mình phải có passport. Thì chị dùng cái passport Việt Nam đó, chị dùng cái thẻ xanh chị đi ra cũng được, nhưng mà máy bay họ sẽ phải coi cái passport của chị. Và cái passport Việt Nam là cái passport chị có thể dùng để đi tới. Nhưng mà cho dù là có dùng passport Việt Nam hay cái dùng thẻ xanh, hai cái nó có cái hiệu lực khác nhau đối với chính phủ Na Uy. Tôi không biết chính phủ Na Uy họ đòi hỏi như thế nào về cái vấn đề visa. Có những quốc gia mà Việt Nam có liên hệ về vấn đề ngoại giao thì họ không có cần visa, tôi không biết được, cái đó chị phải hỏi bộ phận về vấn đề làm visa của Tổng lãnh sự Na Uy. Vì chị là thường trú dân thì tôi không biết rằng là họ đòi hỏi như thế nào. Thường trú dân của Hoa Kỳ, tôi không biết họ đòi như thế nào để chị có thể có cái visa vào Na Uy. Nhưng khi chị bước vào Hoa Kỳ, chị phải dùng cái thẻ xanh của chị và nói với nhân viên hải quan phi trường chị là một thường trú dân, chứ chị không dùng cái passport Việt Nam. Cái đó là cái sự quan trọng nhất nhé. Còn nếu chị muốn mà là dễ dàng hơn thì làm cái re-entry permit, nó giống như cái sổ thông hành vậy nhé, nó có hiệu lực 2 năm. Đó là câu trả lời của tôi. Cảm ơn chị.
Dạ, cảm ơn luật sư. Trở lại với luật sư ạ.
Vâng, cũng sắp hết rồi, để tôi nói về cái hồ sơ này thêm một chút xíu nữa. Khi chúng ta làm giấy tờ liên quan đến di trú và công dân Hoa Kỳ, chúng ta cần phải xem tất cả những cái chi tiết chung quanh cái hồ sơ của mình. Quý vị đã có bao giờ coi baseball không? Tức là đánh banh, mà loại đánh banh mà của Mỹ mà rất là mọi người rất là thích đá baseball đó. Quý vị thấy một người họ đứng ở ngay cái chạm đầu, họ chạy đến cái chạm thứ hai, họ chạy đến cái chạm thứ ba và họ về cái chạm đầu tiên, về cái chạm nhà là họ được một điểm. Vì khi mình làm di trú thì mình phải xem tất cả mọi cái chạm đó là mình có vượt qua được hay không. Thì lúc đó mình mới bắt đầu làm giấy tờ và nộp giấy tờ vào sở di trú. Đừng nộp giấy tờ vào sở di trú rồi mới biết rằng là mình làm như vậy là sai, hoặc là đã không còn có thể rút lại cái hồ sơ, hoặc là đã mất hết tất cả những cái chi phí mà mình đã gửi vào trong sở di trú của Hoa Kỳ. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có số 407-947-7717.
Đường dây điện thoại của luật sư nó lại bị gì vậy không biết. Thưa luật sư, còn nghe Khánh Thi không ạ?
Nghe rất rõ.
Thưa luật sư, nó bị mất cái gì đó thưa luật sư? Vậy dạ, vậy Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng nhiều lắm. Hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Kim Phượng tối nay chương trình Hoạch Định Tài Chính lúc 8 giờ. Chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng sang một ngày mới bình an nhé.
Vâng, cảm ơn.
Nếu quý khán giả còn thắc mắc, cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office sẽ làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717, địa chỉ của văn phòng Empire Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2, thành phố San Jose. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả gặp may mắn và thật là nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thành Radio.